cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về phần giới thiệu tổng quát thư tín Phaolô viết cho các tín hữu và hội thánh tại Roma, hay còn gọi là La Mã. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu lời giới thiệu và chào thăm của Phaolô. Đồng thời, Phaolô cũng trình bày về tin lành của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 1. Từ câu 1 đến câu 7. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời, có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự dân phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, từ câu 2 đến câu 6 có một đề tài lớn cho chúng ta một định nghĩa về tin lành. Trước nhất, tin lành nói về Đức Chúa Giêsu Christ, như được nói trong câu 3, về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Tin lành là tất cả những điều nói về Chúa Giêsu Christ và những gì Ngài đã làm. Tại đây chúng ta có danh xưng đầy đủ của Ngài. Ngài là con của Đức Chúa Trời, và Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Đó là danh tuyệt vời của Ngài. Xin các bạn lưu ý, Ngài không có tôn giáo, Ngài không cần tôn giáo, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Những điều chúng ta cần ngày hôm nay là đạo nói về Chúa Giêsu, được bao bọc bởi Chúa Giêsu và tất cả những gì Ngài đã làm. Chúa Giêsu thật sự là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng được tôn thờ. Có người phản đối và nói rằng, nhưng Ngài đã cầu nguyện. Đúng vậy, bởi vì Ngài đã đứng vào vị trí con người, Ngài cầu nguyện để cứu giúp làm ơn. Thí dụ như trường hợp tại mồ của Lazarus, Kinh Thánh ghi lại rằng, vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Trong sách Giăng đoạn 11 câu 41-42. Các bạn thân mến, Ngài cầu nguyện để giúp đức tin chúng ta, nhưng Ngài là Chúa Giêsu Christ. Xin hãy chú ý thêm, Ngài là dòng dõi của David theo xác thịt. Đây là bổn tánh con người của Chúa Giêsu. Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh, như Ngài đã tuyên bố, Ngài là con Đức Chúa Trời với đầy quyền năng. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 4, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Các bạn để ý rằng sự phục sinh không phải làm cho Ngài trở nên con Đức Chúa Trời. Nó chỉ khải thị cho chúng ta biết Ngài là ai. Chúa Giêsu được công bố là con của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta biết về nhân tánh trọn vẹn của Đấng Christ và thần tánh trọn vẹn của Ngài. Đây là niềm tin căn bản được liệt kê trong bài tín điều của các sứ đồ. Phaolô là người đã nói điều này trước đây. Có một lời xác nhận này mà tôi muốn các bạn suy nghĩ kỹ trọn câu. Chúa Giêsu không hơn người bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Và Ngài không kém hơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là con người. Chúa Giêsu vừa là trời, vừa là người. Ngài tuyên bố Ngài là con Đức Chúa Trời theo thần linh Thánh Đức. Điều này có nghĩa là bản tánh con người của Chúa Giêsu. Nhưng tôi tin rằng điều này cũng được đề cập đến Đức Thánh Linh, và tôi cũng tin rằng Đức Chúa Trời ba ngôi được tỏ ra ở đây. Giờ đây xin các bạn hãy chú ý Ngài tuyên bố, con của Đức Chúa Trời sống lại từ kẻ chết. Sự phục sinh chứng minh mọi điều. Sự phục sinh chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời. Khi các bạn đọc xuyên qua Kinh Thánh, các bạn khám phá ra rằng Đức Chúa Giêsu Christ được trình bày trong quyền năng của sự phục sinh. Trước nhất, Chúa Giêsu được thấy trong thời gian mang bản thể con người. Ngài đi bộ trên mặt đất. Ngài bị khinh chê. Ngài bị khước từ. Ngài cũng được thấy trong sự yếu đuối khi ngồi nghỉ cạnh bờ giếng khát nước, khi Ngài ngủ trong thuyền giữa cơn bão biển. Dẫu rằng Ngài là con người của sự sầu khổ, rồi đến một ngày, Chúa Giêsu sống lại từ sự chết. Sự phục sinh của Ngài chứng minh đúng những gì Ngài nói. Các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 23. Những ngày Chúa Giêsu đi bộ trên đường cát bụi của nước Do Thái đã qua, Chúa Giêsu đã trở lại từ sự chết trong quyền năng lớn lao, và sự phục sinh của Ngài chứng minh sự sanh ra bởi nữ đồng trinh, Ngài là con Đức Chúa Trời với đầy quyền năng. Có một lẽ thật lớn nữa tại đây mà chúng ta cần nhận biết. Chúng ta thấy Đấng Christ phục sinh và hiện ra đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời trên thiên đàng để cầu thay cho mỗi con cái của Chúa và ban cho họ sức mạnh và sự yên ủi. Chúa Giêsu của chúng ta đang ở trong sự vinh hiển, nhưng có khi hội thánh thiếu sự nhận biết về Ngài. Chúng ta cần phục hồi trở lại sự nhận biết về Chúa Giêsu. Hiện nay, các bạn có tiếp xúc, có một mối quan hệ riêng tư cá nhân với Chúa Cứu Thế hằng sống hay không? Sự phục sinh của Đấng Christ cũng bảo đảm cho sự trở lại trên đất này với tư cách là một vị quan án, là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Ngài đã dẹp đi tội lỗi và cai trị trong sự công bình trên đất. Ngài sẽ đoán xét nhân loại, như Phaolô đã nói với các triết gia Hy Lạp ở thành Athens. Chúng bắt người đem đến Areopa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được về đạo mới mà ông dạy đó chăng? Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết về ý nghĩa đó là gì. Và hết thảy những người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Trong sách Công vụ đoạn 17 câu 29-31. Bởi sự kiện Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết, cho nên các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Ngài trong một ngày sẽ đến. Các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Ngài như là đấng cứu thế mà các bạn tin cậy, hay là các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Ngài để bị đoán xét. Nếu các bạn chưa tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên các bạn, bởi vì các bạn không thể nào ứng hầu trước mặt Ngài với sự công bình riêng. Các bạn sẽ bị đoán phạt hư mất đời đời, trừ khi các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của các bạn. Sự phục sinh bảo đảm rằng mỗi người trong chúng ta sẽ đối diện với Chúa Giêsu Christ. Và trong sách Roma, đoạn 1 câu 5. Nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự dân phục của đức tin vì danh Ngài. Ân điển và chức sứ đồ là hai từ ngữ quan trọng. Ân điển là phương pháp cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và không một ai trong chúng ta được cứu nếu như Đức Chúa Trời không đối với chúng ta bằng ân điển. Dầu chức sứ đồ được đề cập đặc biệt cho Phao-lô và các sứ đồ khác, nhưng mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là người được cử đi ra. Trong tiếng Hy Lạp, chữ sứ đồ có nghĩa là người được cử đi ra. Mỗi người tin nhận Chúa Giêsu cần nên trở thành những chứng nhân và được đi ra với một sứ điệp. Ngày nay các bạn làm gì để đem lời của Chúa đi ra? Đó là công việc của tất cả mọi người tiếp nhận ân điển và chức vụ sứ đồ. Tôi xin nhắc lại để các bạn lưu ý, chức vụ sứ đồ ngày hôm nay không còn nữa, nhưng công tác sứ đồ vẫn còn. Phao-lô nói thêm, để đem mọi dân ngoại đến sự dân phục của đức tin vì danh Ngài. Thơ tín Roma mở đầu với sự dân phục và kết thúc với sự dân phục. Trong đoạn cuối, Phao-lô nói rằng, sự anh em dân phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng mong rằng anh em luôn khôn ngoan về điều lành và thanh sạch với điều dữ. Trong Roma đoạn 16 câu 19. Và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri bày ra mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự dân phục của đức tin. Trong sách Roma đoạn 16 câu 26. Dân phục trong đức tin là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Nhưng sau khi Ngài cứu rỗi chúng ta, Ngài muốn nói với chúng ta về công việc, về sự chúng ta vâng lời Ngài. Tôi nghe thấy nhiều người tin nhận Chúa Giêsu nhưng sau đó họ sống giống như ma quỷ, và có người hình như đang phục vụ ma quỷ. Các bạn thân mến, đức tin cứu rỗi dẫn các bạn đến sự dân phục Đấng Christ. Có sự khác biệt nào trong đức tin không? Chắc chắn là có. Sự khác biệt trong đối tượng của đức tin. Thí dụ như tôi tin vua Hùng Vương là vua đầu tiên của đất nước Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng tin Chúa Giêsu Christ. Nhưng đức tin về vua Hùng Vương không có liên hệ gì nhiều trong đời sống của tôi. Tôi chỉ biết đó như là một dữ kiện lịch sử. Nó không có liên hệ gì đến sự cứu rỗi của tôi. Còn đức tin cứu rỗi của tôi nơi Chúa Giêsu thì rất là khác biệt. Đức tin cứu rỗi đem tôi đến nơi đầu phục con Đức Chúa Trời, đấng yêu thương chúng ta và phó chính Ngài vì chúng ta. Trong khi giáo lý đúng là điều quan trọng, đức tin cần thể hiện trong việc làm và đời sống. Các bạn không thể nào trở nên muối của thế gian nếu không kết hợp hai điều này. Khi được kết hợp cả hai, chúng lại trở nên một gia vị hữu ích. Đức tin và việc làm đi chung với nhau và làm cho chúng ta trở nên muối của thế gian. Có một thánh ca đặc biệt mà tôi rất thích, đó là tin cậy vâng lời. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây. Được sự vinh hiển quy hoàng Chúa muôn đời, vì vâng ý Chúa trên trời. Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời? Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 6 viết tiếp, trong các dân ấy, anh em đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Người được gọi là người được chọn. Ai là người được gọi? họ là những người đã nghe. Đức Chúa Jesus làm sáng tỏ điều này khi Ngài nói, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Trong sách Giăng đoạn 1 câu 27. Nếu các bạn đang theo một người nào khác hay là một điều gì khác, thì các bạn không nghe Ngài. Các bạn không phải là chiên của Ngài. Người nào nghe và đi theo Ngài là người được gọi. Xin các bạn đừng tranh luận về sự lựa chọn. Nó chỉ đơn giản như thế này. Chúa gọi và các bạn trả lời. Nếu các bạn trả lời, thì các bạn là những người được lựa chọn của Chúa Jesus Christ. Phaolô bảo đảm với các tín hữu tại Roma rằng họ là những người được gọi. Điều này kết thúc đề tài nổi bật trong thư tín của Phaolô gửi cho người Roma. Và chúng ta chú ý rằng có bốn điều nổi bật trong phần này. Phaolô có một sứ điệp hòa hợp với Kinh Thánh. Sứ điệp đến từ Đấng Christ phục sinh. Sứ điệp phổ thông cho mọi người. Và sứ điệp cho sự dân phục trong đức tin. Thưa các bạn, giờ đây xin mời các bạn trở lại với lời giới thiệu bình thường mà Phaolô viết ở trong Roma đoạn 1 câu 7. Ông nói như vậy. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma được gọi làm sứ đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, Phaolô gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Đó là một lời nói rất tốt lành. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả những người tin Chúa Giêsu ở thành Roma. Đức Chúa Trời cũng yêu tất cả mọi người chúng ta. Thật là một điều tuyệt vời biết bao. Trong khi chúng ta thường hay yêu những người đáng yêu, yêu những người dễ yêu. Những người tin nhận Chúa Giêsu ở thành Roma được gọi là thánh đồ. Thánh đồ không phải là người được tôn cao, nhưng thánh đồ là người tôn cao Chúa Giêsu Christ. Một người trở thành thánh đồ khi Chúa Giêsu trở thành Chúa cứu thế của họ. Có hai nhóm người trong thế gian, một là thánh đồ và người không phải là thánh đồ. Nếu các bạn là thánh đồ, các bạn tin cậy vào Đấng Christ. Nó không phải do đức tính tốt lành nào đó của chúng ta làm cho chúng ta trở nên thánh đồ, nhưng bởi đức tin vào Chúa Giêsu Christ và sự kiện chúng ta được biệt riêng ra cho Ngài. Như Thánh Phaolô nói về chính ông lúc ban đầu, ông là tôi tớ của Chúa Giêsu Christ. Lời chào thăm, ân điển và bình an là điều mà Phaolô luôn nói trong tất cả các lá thư của ông. Ân điển là lối chào của người ngoại, trong khi lời chào bình an là của người Do Thái, và Phaolô kết hiệp cả hai. Bây giờ, sau lời giới thiệu và chào thăm, sứ đồ Phaolô nói đến mục đích của ông trong việc liên hệ đến người Roma. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 1 câu 8. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jesus Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Thế giới trong đế quốc Roma hay còn gọi là La Mã trở lại với Chúa cứu thế rất nhiều, đến nỗi hoàng đế La Mã lấy làm lo sợ. Vì thế sau này, sự bắt bớ xảy ra. Phaolô đề cập đến điều này tại đây. Đức tin của các tín hữu tại Roma đã lan rộng khắp cả thế giới. Tôi muốn biết là nhóm tín hữu hay là hội thánh địa phương của các bạn có bao nhiêu người xung quanh nghe về lời làm chứng của cá nhân các bạn hay chưa? Tôi mong ước rằng các bạn làm chứng về đức tin của các bạn cho những người xung quanh. Thật là một điều tốt lành khi lời làm chứng và đức tin của các tín hữu tại Roma lan rộng ra khắp thế giới. Và trong sách Roma đoạn 1 từ câu 9 câu 10 ghi tiếp. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Phaolô nói về tin lành của con Ngài. Các bạn nhớ trong mấy câu đầu tiên Phaolô gọi là tin lành của Đức Chúa Trời. Và sau này, ông cũng gọi là tin lành của Phaolô. Và chúng ta sẽ đề cập nhiều hơn về điều này khi đến những phân đoạn kế tiếp. Phaolô cũng nói rằng, tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện. Phaolô có một danh sách dài về việc cầu nguyện. Có một số học sinh trong trường Kinh Thánh được cho một bài luận để làm. Đó là kỹ thuật các lời cầu nguyện của Phaolô. Và mỗi khi Phaolô nói ông cầu nguyện cho một người hay một hội thánh nào đó, nhiều học sinh rất cảm xúc về danh sách cầu nguyện dài của Phaolô. Và tại đây, ông nói rằng ông cầu nguyện cho các tín hữu tại Roma không thôi. Phaolô cầu nguyện cho hành trình ông dự định đến Roma. Và khi chúng ta đọc về hành trình của Phaolô trong sách Công vụ các sứ đồ, nó không giống như một cuộc hành trình bình thường của một người đi thăm viếng hay du lịch, bởi vì Phaolô được giải giao đến Roma với tư cách là một tù nhân. Ông đã trải qua một cơn bão biển lớn, tàu bị bể và chìm. Và khi đến một hòn đảo nhỏ, Phaolô lại bị rắn độc cắn. Thật là một hành trình gian nguy. Phaolô cầu nguyện để được đến Roma theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã thể hiện ý muốn của Ngài cho Phaolô. Tôi có một sự lưu ý học hỏi điều này. Phaolô đã hết lòng cầu xin với Đức Chúa Trời để ông được đi đến Roma thăm các tín hữu. Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu xin của Phaolô một cách mà ông không có dự trù trước đây. Cho nên, khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì hãy để Ngài trả lời và thực hiện theo cách tốt nhất của Ngài. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 11 ghi tiếp: Thật vậy, tôi rất mong muốn đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Phaolô muốn đến Roma để giảng lời của Đức Chúa Trời. Phaolô thích giảng lời của Chúa. Khi một sứ hầu việc Chúa mà không thích rao giảng, người ấy chỉ giống như một người lo công tác hành chánh, người đôn đốc. Khi không muốn rao giảng lời Chúa thì kể như không còn làm chức vụ mục sư nữa. Tôi biết có một vài người trong hoàn cảnh như thế, và tôi khuyên người bạn đó tốt nhất là ông nên rời khỏi công tác mục sư khi không còn ham thích giảng giải lời của Chúa. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 12: Tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Nói một cách khác, Phaolô cũng muốn nói một vài điều với họ, và các tín hữu tại Roma cũng muốn nói một vài điều với Phaolô. Họ muốn có được phước hạnh khi trao đổi với nhau trong lời của Chúa. Khi tôi có dịp đến giảng một hội thánh bạn, sau buổi giảng tôi có dịp nói chuyện với một số tín hữu trong giờ uống trà không công. Tôi nghe họ chia sẻ về sinh hoạt và đời sống của họ, lòng tôi cũng nhận được sự khích lệ và sự an ủi. Và khi chúng ta cùng dùng lời của Chúa để chia sẻ với nhau, thì đó thật là một điều quý báu phước hạnh. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 13: Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Song bởi sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Phaolô bị ngăn trở nhiều lần trong sự dự định đến thăm các tín hữu tại Roma. Nhiều người tại đó trở lại đạo qua sự dẫn dắt của Phaolô khi Phaolô gặp họ ở nhiều nơi trong khắp lãnh thổ của thuộc địa Roma. Phaolô muốn hái trái trong các anh em này. Ý ông muốn nói đến là nhìn xem những trái của Thánh Linh được nở ra trong đời sống đạo của những người tin nhận Chúa Giêsu, như được chép ở trong sách Galati đoạn 5 câu 22 đến 23. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Các bạn thân mến, khi một người trở lại tin nhận Chúa Giêsu, sau đó có một thời gian học hỏi lời Chúa, thì Chúa mong ước đời sống của người ấy được sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh. Xin các bạn nhìn lại hiện nay, các bạn được trái Thánh Linh nào? Nếu có điều chi còn thiếu, xin quý con cái Chúa hãy nhờ cậy ơn của Chúa trong sự cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa, để đời sống của các bạn mỗi ngày được ra thêm những bông trái lành, để làm cho đời sống của các bạn được phước hạnh càng ngày càng hơn. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến lá thư đặc biệt của Phaolô gửi cho các tín hữu tại Roma.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng